1983, tôi lên cấp 3, học ở lớp chuyên ngữ của Hà Nội, đặt tại trường phổ thông trung học Lý Thường Kiệt. Chúng tôi học ca chiều, còn ca sáng là trường Việt Đức. Lúc này, tôi đã tuổi teen, thích nghe nhạc người lớn hơn, nhất là các bài tiếng Nga, vì đang học lớp chuyên Nga và hiển nhiên không còn là đối tượng cho các bài thiếu nhi của bố nữa. Tuy vậy, tôi vẫn thường xuyên được chứng kiến sự ra đời của nhiều bài hát, vẫn biết nhiều chuyện phía sau những khúc ca ấy. Tôi còn nhớ y nguyên câu chuyện bố kể về chuyến đi công tác Tây Nguyên mùa hè năm 1983. Lần đó, tỉnh Đắk Lắk có mời ông cùng một số nhạc sĩ nổi tiếng khác như Hoàng Vân, Nguyễn Đức Toàn vào thăm và sáng tác về vùng đất cao nguyên này. Các nhạc sĩ đã đến nhiều nơi trong tỉnh, từ các nông trường đến buôn làng xa xôi, được sống trong tình cảm chân thành, mộc mạc nhưng sôi nổi của bà con các dân tộc nơi đây. Những đêm ở Ban Mê Thuột, bố và các chú cùng đoàn được nghe nhiều huyền thoại về mảnh đất này. Hấp dẫn nhất chính là việc huấn luyện voi ở Bản Đôn, hay còn gọi là Buôn Đôn. Thế là vào những ngày cuối của chuyến công tác, các nhạc sĩ đã vượt qua những đèo dốc gập ghềnh để đến với Bản Đôn. Khi ấy là buổi trưa, buôn làng khá vắng lặng, thưa thớt và không thấy bóng dáng một con voi to nào cả. Thì ra, ban ngày các gia đình đều thả voi vào rừng, chỉ gọi voi về khi có việc cần bằng những tín hiệu riêng của từng nhà. Bố và các nhạc sĩ cứ tiếc mãi vì không được thấy voi. Thế nhưng, khi đi dạo xung quanh buôn, ông lại nhìn thấy những chú voi con chân buộc ở sân quanh các nhà sàn. Trông những chú voi con đang thời kỳ thuần dưỡng thật ngộ nghĩnh, cứ như những quả bóng cao su được thổi phồng lên, vòi thì vắt vẻo, bốn chân thì đung đưa. Quá ấn tượng với những bé voi dễ thương, đáng yêu, mà ngay trên đường từ Bản Đôn về Ban Mê Thuột, bố tôi đã nhẩm ngay ra mấy câu mở đầu. Chú voi con ở Bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con, từ rừng già chú đến với người, vẫn ham ăn với lại ham chơi. Và thế là bài ca được hình thành nhanh chóng, dựa trên âm hưởng của dân ca ED, dân tộc có số người đông nhất ở tỉnh Đắk Lắk. Tôi vẫn nhớ bố chia sẻ điều này. Trước đây, nếu muốn bài hát mang âm hưởng Tây Nguyên, thì gần như các nhạc sĩ mặc định dựa vào dân ca các dân tộc Jarai hay Bana, theo thanh âm 7 nốt như nhạc Tây Phương. Tuy nhiên, nhạc của đồng bào ED lại khác hẳn. Nó xù xì, hoang dã và lại theo thang âm ngũ cung, nên người ED khi thấy bài hát Chú voi con ở Bản Đôn được sáng tác theo âm điệu dân ca của dân tộc mình thì thích thú lắm. Chẳng thế mà bài hát được lấy làm nhạc hiệu của đài phát thanh và truyền hình Đắk Lắk, một việc hy hữu khi bài hát cho trẻ con được dùng làm nhạc đại diện cho cả tỉnh. Điều đó cũng cho thấy người dân yêu thích bài hát đến thế nào. Bài hát dù của trẻ con, nhưng hay thì ai cũng thích. Riêng tôi nhận thấy bố lúc nào cũng là bậc thầy trong việc sử dụng chất liệu âm nhạc các vùng miền để đưa vào bài hát. Vẫn thấy đâu đó âm nhạc dân gian các cụ để lại, nhưng luôn có chất riêng của nhạc sĩ. Đó mới là vận dụng sáng tạo, chứ không phải copy easy. Bài hát nói về buôn làng tận Tây Nguyên xa xôi mà trẻ con cả nước đều hát, đều thích. Có người bảo tôi, Chú voi con ở Bản Đôn là một trong những bài hát thiếu nhi được yêu thích nhất. Câu hát ngộ nghĩnh, chưa có ngà nên còn trẻ con là câu hát thú vị, ai hát cũng bật cười. Nghe đồn, sau khi bài hát ra đời, nhiều người Việt Nam thấy tò mò, muốn khám phá địa danh Bản Đôn và ước ao một lần được du lịch đến đó. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đến Buôn Đôn khi đã hơn 40 tuổi. Vừa đặt chân đến buôn là ráo rác đi tìm những chú voi con. Nhưng khác với dịp bố tôi tới đây, tôi không thấy những chú voi con đâu cả, mà chỉ gặp những chú voi già mải miết chở khách du lịch đi tham quan. Không lẽ mấy chú voi con 30 năm trước nay đã trở nên già nua như thế kia rồi? Rất có thể là vậy. Và tôi đành tự an ủi rằng thật may, các chú vẫn được tồn tại trong bài hát trong trẻo mà hầu như đám trẻ con nào cũng thuộc. Nói đến chú voi con ở bản Đôn, mọi người nghĩ ngay đến nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu vì dáng hình rồi giọng hát nam trầm rất hợp với loài vật to lớn, phục phịch này. Trước đây, chú Trần Hiếu thường gắn bó với bài Con Voi của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Nhưng từ khi biết đến bé voi bản Đôn thì đi đâu có trẻ con chú cũng biểu diễn bài ấy. Tôi cũng vài lần được trực tiếp làm chương trình có chú Trần Hiếu với ca khúc này của bố. Lần đầu tiên vào những năm 1990, tôi thực hiện chương trình hát với tuổi thơ từ ý tưởng của bố tôi là những nghệ sĩ lớn tuổi thành danh hát các bài thiếu nhi. Chúng tôi đã mời 3 nghệ sĩ nhân dân Lê Dung, Thanh Hoa, Trần Hiếu tham dự. Nghệ sĩ Lê Dung hát bài Cánh Én tuổi thơ, nghệ sĩ Thanh Hoa với bài Bạc Còng đi chợ và nghệ sĩ Trần Hiếu với bài Chú voi con ở bản Đôn là lẽ tất nhiên rồi. Khỏi phải nói về hiệu ứng của chương trình, 3 nghệ sĩ đã làm cho các bài hát thiếu nhi trở thành tuyệt tác và ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khán giả chương trình Những Bông Hoa Nhỏ. Một lần khác mà tôi nghe chú Trần Hiếu hát voi con ơi cũng rất xúc động là ở đêm nhạc Phạm Tuyên Nhớ Và Quên tháng Giêng năm 2017. Lần ấy, chú Hiếu song ca với Jayden Trịnh. Trên sân khấu đúng là voi ông hát với voi cháu. Nét đặc biệt của tiết mục này là mở đầu Jayden thổi kèn saxophone mà chiếc kèn lại tựa tựa vòi voi để ngay sau đó cả dàn kèn hòa cùng ông Trần Hiếu. Thú vị nữa là người nghệ sĩ già còn có đoạn nhảy tuyết theo ban nhạc làm cho tiết mục trở nên hài hước, hóm hỉnh. Nhìn chú Trần Hiếu vẫn say sưa với voi con mà thấy đúng là âm nhạc không có tuổi. Năm 2021, mừng sinh nhật bố 91 tuổi, cô trò câu lạc bộ đọc sách cùng con của tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh đã gửi tới ông một món quà độc đáo, 2 chú voi bằng vải nhồi bông. Ông thích món quà này vô cùng, ai đến chơi ông cũng khoe. Chú voi con bản Đôn đấy, chưa có ngà nên còn trẻ con. Chú voi đã đi từ bài hát ra để trở thành một thứ đồ chơi dễ thương. Điều đó chỉ có thể xảy ra ở một tác phẩm tuy bình dị mà có sức sống lâu bền.
Chú voi con ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con. Đừng là thư đến với người, khi vẫn làm thân với lại hàm thương. Voi con ơi, màu lớn nhanh có đôi ngà to. Ôi voi con ơi, màu lớn nhanh có đôi ngà to. Có sức đi khắp miền rừng xa, theo hô cho buôn làng của ta. Chú voi con thật là khôn, quen thiếu nhìn khắp vùng bản Đôn. Về đâu gần dù lắc lắc cay vòi, ê theo đung đưa theo nhịp tiếng vui. Ê voi con ơi, voi con ơi, màu lớn nhanh có thân mình to. Hấp chôn Tây Nguyên cần nhiều voi, góp sức xây buôn làng đẹp tươi. Voi ơi, voi ơi, voi ơi.